các câu hỏi về tu, về trở ngại, về khúc mắc, về chứng duyên, về cách làm Phật sự, vân vân. Kính mời sư cô đầu tiên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên thầy và cùng quý sư cô cùng đại chúng ở trên đây, con cũng có nghe thầy giảng về sự tái sinh của kiếp người. Thì do cái tái sinh của kiếp người là do cha với huyết mẹ thì nó có thể là tạo thành. Khi mà tạo thành như vậy thì mình quyết định như thế nào để nó ra như sanh một đứa em bé. Khi mà sanh em bé mình có phải quyết định ngày giờ để em bé ra đời hay không? Thì khi mà thầy nói là giảng gì đó, chết thì mình không thể định được, nhưng mà sanh thì có thể định ngày được. Thì ngày nào tốt, ngày nào xấu thì cho con biết để con có phải là nó đúng như thầy giảng hay không. A Di Đà Phật. Dạ hết.
Khi chúng tôi nói đó là cái chết không hẹn với con người, đang khi đó cha mẹ có thể chọn ngày sanh tháng đẻ cho con cái, chúng tôi hoàn toàn không nói đến cái dụng ý ngày tốt ngày xấu như là dân gian đã mê tín lắm. Cái năm con rồng này đó, thế giới ta xem như là cái năm tốt, cho nên rất nhiều cặp vợ chồng đó phải ăn kiêng ở cử để chờ đến cái việc mà quan hệ giới tính theo đó đó sanh ra trong năm rồng, để họ đạt được cái quyền ước cho con cái của họ có một tương lai tươi sáng. Thực tế tương lai hạnh phúc và khổ đau của một kiếp người đó không lệ thuộc vào năm sanh tháng đẻ của người đó, mà nó lệ thuộc vào cái biệt nghiệp của người đó với cái cộng nghiệp mà người đó có mặt trong gia đình để hứng lấy cái văn hóa, cái giáo dục, truyền thống đạo đức, rồi môi trường sống xung quanh, rồi cái giáo dục của quốc gia hay là cái trường mà họ đang học, tác động bởi những người bạn bè, những người sống chung. Từ đó mà biệt nghiệp phải được điều chỉnh hoặc là bị tác động theo một cách thức thuận hay là nghịch. Tất cả những thứ này nó tạo ra hạnh phúc hay khổ đau của sống, chứ không phải do năm tháng ngày giờ. Phân tích về các cặp song sinh hay đa sinh đó, chúng ta sẽ thấy rất ngạc nhiên. Ngoài cái cộng nghiệp gen di truyền làm cho hai chị em, hai anh em giống nhau in đúc khoảng 98%, thì những yếu tố còn lại đó hầu như không ai giống ai hết. Cá tính, sở thích, thói quen, khuynh hướng, lối sống, cách ứng xử, thậm chí là việc chọn lựa tôn giáo cũng có thể khác rất nhiều. Cái cảnh huống của họ cũng hoàn toàn khác nhau. Hai chị em song sinh đó, có người thì có thể có hai ba chồng, có người đó thì không có chồng nào, có người thì có 10 con, có người chẳng có con. Còn nếu mình cho rằng là năm tháng ngày giờ đó nó quyết định cái số phận đó, thì song sinh đó, trong một vài giây khác biệt vẫn được xem là cùng giờ, hay thậm chí là trên lệch nhau 10 phút vẫn xem là cùng một giờ, vì một giờ đó gồm có 2 tiếng, tức là 120 phút. Thì cá tính của họ theo bối toán này nó phải giống nhau chứ. Đằng này cái cảnh huống sự sống là khác nhau 100%. Chỉ cần tìm đến các gia đình có các cặp song sinh, ta phỏng vấn người mẹ mang nặng đẻ đau, theo dõi cái tiến trình tâm lý của các đứa con, thì chúng ta sẽ thấy là sự khác biệt rất lớn. Hoặc ta trực tiếp phỏng vấn những người nằm trong tình trạng song sinh đó, họ thấy là cái cá tính vào đôi lúc là nó trái ngược nào cũng có nè. Như vậy biệt nghiệp mà con người mang theo trong cuộc đời đó là những cái không mất trong tái sinh. Cho nên cha mẹ có thể chọn vào cái thời điểm nào mình cảm thấy thích hợp để mình nuôi tốt hơn cho đứa con. Cái đó chúng ta có thể làm chủ được bằng kiến thức kế hoạch hóa gia đình, gọi là sanh con theo ý muốn, dựa vào các kiến thức y khoa hiện đại. Tuần vừa qua đó thì chính phủ Việt Nam đã có ban hành đó, cho trẻ phụ nữ mang thai được nghỉ 6 tháng ăn lương. Thì đó có nhiều cặp vợ chồng ta đã chọn tháng nào để mang thai, thì cái việc nghỉ đó nó sẽ được diễn ra tốt hơn, lương nó được hậu hỷ hơn, và việc đó, nuôi con sau khi sanh nó được tốt hơn. Đó là những cái phục vụ vào đời sống gia đình, dân sự, xã hội, liên hệ đến lương bổng, tài chính của gia đình đó. Ít nhiều nó ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình chứ, đúng không ạ? Cho nên cái đó không ai cấm mình hết. Chứ còn ứng dụng nó trong mê đến gì đoan, tốt, xấu, hên và xui là điều nên tránh từ góc độ Phật học. Luôn tiện đây chúng tôi cũng nên nói thêm một điều. Đó là theo Phật giáo đấy, thì trung bình là khoảng 8 cho đến 10 tháng là một mầm sống được có mặt sau khi có một người nào đó vừa quá cố. Sanh non đó, theo y khoa trong vòng 1 tháng rưỡi nó có thể sống được, nhưng mà trên 1 tháng rưỡi cái cơ hội sống nó không cao. Nếu sống thì cũng bị dị tật bẩm sinh. Còn sanh muộn thì cũng chừng khoảng tối đa 1 tháng thôi, trên nữa đó thì phải mổ, mà cái cơ hội sống cả mẹ lẫn con cũng không được đảm bảo. Như vậy để xác định ai là người hậu thân của một người vừa qua đời, ta có thể có những thước đo về biệt nghiệp như sau. Ví dụ như cái nghề mà người đó theo đuổi vài chục năm, nó trở thành như là thói quen, là sự sống, là hạnh phúc, là sự đầu tư, là lý tưởng, là con đường, thì sau khi chết đó, cô cậu bé tái sanh này đó sẽ có cái phẩm chất về cái nghề mấy chục năm theo đuổi đó. Cho nên cậu bé ấy có thể trở thành là thiên tài trong lĩnh vực, nếu nhân vật đó đã từng là một chuyên gia hàng đầu, đã từng là những nhà bác học lỗi lạc, thì các tố chất đó không bị mất đi trong tiến trình chuyển giao giữa sự chết và cái sống mới tái sinh. Ở mức độ đơn giản hơn thì trở thành là nhân tài, cao hơn chút xíu là thiên tài, hay là trở thành những người học ít mà biết nhiều, không học cũng phải biết. Yếu tố được mang theo đó nó là các nghiệp được lưu giữ lại trong kho tàng thức A Lợi Gia, không bắt đi. Và từ học thức này thì Phật mới dạy con người hãy sống có trách nhiệm với hành vi, lời nói, việc làm và tư duy của chúng ta, bởi vì chúng ta sẽ là người chịu tất cả các hậu quả nếu nó là xấu, hoặc chúng ta hưởng lấy các cơ quả nếu là tốt, chứ không ai khác. Tinh thần trổ quả về đạo đức này nó sẽ làm cho chúng ta sống một cách cẩn trọng hơn, có lương tâm hơn, tôn trọng luật pháp hơn, hướng đến đạo đức hơn, vì ta tin rằng ta có một cái kết cục tốt đẹp hơn. Quan niệm cái chết và sự sống như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta sống tốt để có một tái sanh tốt. Xin đi câu hỏi khác. Chuyển micro đến.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, theo như Thượng Tọa giảng thì con người khi mà sau khi chết thì sẽ được tái sanh vài giây, thậm chí cho đến vài ngày. Nhưng mà trong thực tế hiện tại thì con thấy trong các ngôi chùa thì thường thường những cái giờ cúng linh thì có những cái vong hồn thậm chí chết mấy chục năm nhưng mà vẫn hiện về nhập vô cái xác, nhập vô cái người chết, người sống đó để nói chuyện. Vậy thì cái hiện tượng đó như thế nào? Con xin Thượng Tọa giảng cho con hiểu. Nam Mô A Di Đà Phật.
Đó là một câu hỏi thú vị. Như vừa nói trong phần giảng đó, phần lớn là chúng sinh bao gồm con người tái sinh liền trong vài giây vài phút đầu sau khi tâm thức là thoát ra khỏi cơ thể. Còn việc đó là quyết định, chúng ta không hẹn ước được. Việc cúng 7 tuần thất, 100 ngày, giáp năm và các cái tuần dỗ về sau này đó là không do Đức Phật dạy. Các tổ trong quá trình phát triển đạo Phật đã phương tiện để góp phần tiếp biến văn hóa và giúp cho cái văn hóa hiếu thảo vốn được đạo Phật chủ trương đó được lưu giữ và kế thừa từ thế hệ này trong thế hệ khác, trong các cộng đồng và trong các dân tộc. Mục đích của việc cúng đó nó gồm có 3 nội dung. A. Phòng hờn trong tình huống hương linh vì còn vướng kẹt và chấp trước chưa siêu. Các tuần thất là cơ hội cuối cùng để giúp cho họ hiểu thi thể này không phải là tôi, sở hữu của tôi, tình yêu của tôi. Nhờ đó bỏ qua cái sự chấp vào thi thể. Con cái, vợ chồng, tài sản, danh dự, hận thù không liên hệ đến những gì của tôi, sở hữu của tôi. Cho nên nhờ đó tôi phải sớm mà ra đi. Cái thông điệp vô ngã đó để giúp cho họ mạnh dạn không tiếc nuối. Thông điệp vô thường đó để khuyến khích họ phải chấp nhận ngày khai tử với năm tháng ngày giờ đó là cái chết thật sự đã diễn ra với mình rồi, không thể phủ định đó, kháng cự đó, đi ngược lại với đó. Hai thông điệp này là nội dung quan trọng của các buổi cúng, cho nên việc hỗ trợ đó là rất cần thiết. B. Thông qua những ngày cúng thất, phần lớn là nên tổ chức tại chùa. Thân bằng quyến thuộc của hương linh có thể chưa phải là Phật tử, nhờ sự tận tình của các thầy các sư cô mà họ dần dần thấy ra được đạo Phật là một tôn giáo vô thần, chủ trương chân lý và đạo đức tốt, có thể cải thiện đời sống của họ, giúp cho họ sống hạnh phúc hơn, cho nên họ trở thành Phật tử. Nhờ đó họ được cứu giúp. Và cái mục đích thứ hai này là rất quan trọng, không nên bỏ qua. Cho nên hãy tận dụng những ngày tang lễ, những ngày cúng thất, ta hướng dẫn và giúp cho người đó được quy. Bưởng tử độ sinh là một triết lý nhập thế. C. Trong thời gian tăng chế đó thì nỗi khổ lần đau đó làm cho con người đó dễ sợ, liên lụy đến mình. Một mặt là thương người ra đi, nhưng mặt khác cũng thương chính mình. Cái phần thương chính mình là một cái phần ẩn hiện, ít dám nói ra. Nhưng mà trong lúc khóc người ta có thể gián tiếp thể hiện: anh ơi, anh đi bỏ lại em sống với ai, em khổ lắm, ai lo cho em. Cha ơi, mẹ ơi, đi rồi con sống với ai. Thay vì mình tiếc nuối người ra đi thì mình đó, mình sợ rằng mình cô đơn nè, mình bị bỏ rơi nè, mình phải tự lực nè. Cái tội ích kỷ đó nó ngấm ngầm ở trong mỗi con người. Thì thời gian này đó, việc hướng dẫn đúng về chánh pháp sẽ giúp cho họ đi một cái con đường rất hạnh phúc. Đó là thời gian dễ nhất trong việc làm đạo. Do đó nên bỏ qua cơ hội đó. Bây giờ bắt đầu ta đi vào trọng tâm của câu hỏi. Vậy sau vài chục năm mà người chết vẫn có thể nhập vào một người nào đó trong gia đình và nói việc này việc kia, cái việc đó có đúng hay không? Câu trả lời là lệ thuộc vào các tình huống. A. Nếu các thông tin đang khi cái sự kiện tạm gọi là nhập vào trong dấu ngoặc kép có thể kiểm chứng được bằng những người thân, và các thông tin này mang tính đặc tả, có nghĩa là ai trong cuộc mới biết được, thì đó chúng ta không thể phủ định hiện tượng nhập là có thật. B. Nếu không kiểm chứng được hoặc nội dung đang lúc nhập diễn ra là những thứ mà trong gia đình thành viên nào cũng biết, và nhất là cái người được xem là bị nhập đó cũng đã từng biết, thì cái đó được gọi là rối loạn tâm thần đa nhân cấp. Gia đình không nên hoang mang sợ hãi mà hãy đưa người bệnh đó đến trung tâm tâm thần, bệnh viện tâm thần, bác sĩ tâm thần điều trị càng sớm càng tốt. Và các thầy các sư cô trong chùa cũng cần nên tham khảo về những kiến thức này để chúng ta không điều trị sai. Phần lớn khi gửi đến các chùa sẽ làm công việc là gì? Trì kinh, tụng chú, niệm Phật để trục phong ra, để giải ma, để giúp cho ma được siêu thoát. Đang khi đó người ấy là đang bị tâm thần, thì việc làm đó chỉ có cảm giác trấn an. Sự trấn an chỉ tồn tại được vài tiếng hoặc nhiều nhất là vài ngày. Người bị rối loạn đa nhân cách có cảm giác rằng là ma đã thoát ra khỏi cơ thể mình, cho nên họ hết, họ run mình, họ giật, sau đó trở thành người bình thường. Hỏi lại chuyện đã qua họ không biết, mà tưởng là ma đã ra. Trên thực tế đó, các rối loạn đa nhân cách đó làm cho người bị rối loạn đóng một cái gian, mà trong vòng 2 năm qua đó, nếu có một người thân trong gia đình mất, hay là nhiều trong năm trước có một người mất mà họ đã từng nghe kể các dữ liệu về người này ở chỗ này hay chỗ kia, thì sự rối loạn đó sẽ làm cho họ đóng cái vai y hệt như người đó, nhưng trên thực tế là không phải. Và đừng vì thế mà bị ngộ nhận. Làm thế nào để chúng ta xác định được phải và không phải? Có ba bề mặt sau đây. Đang khi sự kiện đó diễn ra mà ta không biết là bị nhập thật hay là bị rối loạn tâm thần, thì quý vị chỉ cần đốt trong cái tủ mà cái người đang bị nhập á chưa từng nhìn thấy trong đó nó có mấy ngăn, có vật dụng gì, hỏi tủ này có mấy ngăn, ngăn thứ hai hay ngăn thứ ba, ngăn ở giữa là cái gì. Nếu là hư linh nhập vào thì không bị giới hạn bởi tường vách, có thể trả lời vanh vách đúng phốc trong vòng 2 giây. B. Bỏ vài tiền giấy hoặc là tiền đồng túi sáu trộm đó chính mình còn không biết. Hỏi cái tờ tiền đầu tiên và tờ tiền cuối cùng là tờ mấy, và cái series trên đồng tiền đó hay là trên tờ giấy tiền đó là số mấy. Nếu là hư linh nhập thật sẽ nói đúng liền, mà không á, cả hai tình huống này đánh trống lảng, trả lời trên trời dưới đất, đánh lạc hướng vấn đề, hoặc con mắt của họ liếc qua liếc lại suy nghĩ à, lúc đó cái rối loạn tâm thần nó làm cho người đó phải suy nghĩ để đoán mà. Đang khi hương linh thì không có những biểu hiện này. Mẹ ba, ta thử hỏi một cách cắt cớ. Cái mộ bên trái của ông hay của bà, cách hai mộ của ông bà là mộ của ai? Ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, mộ đó màu gì, xây dựng ra sao? Nếu là hư linh chưa siêu, họ sẽ nhớ rất rành những thứ đó. Cũng giống như nhà kế cạnh chúng ta, trong mối quan hệ văn hóa của châu Á, tên gì là chủ nhà, họ có nghề nghiệp gì, nhà họ tô màu gì, cửa ra sao mình biết hết trơn à, đúng không ạ? Chỉ có người nào là sống vô tư lắm thì mới không biết chuyện đó thôi. Rồi chúng ta cho người đi kiểm chứng, nếu là hư linh thật sẽ nói đúng, còn bằng không nó tầm bậy tầm bạ. Hoặc ta hỏi người thân của họ là ai, số địa chỉ mấy, số điện thoại mấy. Hương linh chưa siêu sẽ nhớ vanh vách những thứ đó. Còn hương linh giả, tức là bị tâm thần đa nhân cách, một loại tâm thần phân liệt, sẽ trả lời đánh trống lảng: tôi chết lâu rồi, tôi không có nhà, không có cửa, tôi không có mộ, tôi không có người thân. Ta biết là đây là tâm thần, đưa đến bệnh viện tâm thần. Lúc ấy đó, những người bị rối loạn tâm thần này họ sẽ nói là: ôi ông thầy này, sư cô này cơ còn thấp lắm, không trị tôi nổi đâu. Ta biết đó, loại tâm thần hơi nặng nữa, phải đi sớm hơn. Khi mà người đó tỉnh lại đó, có đi khám tâm thần cũng vô ích. Khám não, khám mọi thứ không phát hiện ra, vì rối loạn tâm thần nhân cách là có điều kiện. Các điều kiện ở đây cần phải được nhận diện: do sử dụng các kích thích tố bao gồm rượu bia, thuốc lá, đập đá, thuốc lắc, bồ đào và những ma túy tổng hợp quá liều lượng hoặc thường xuyên, uống rượu bia vào giờ khuya cho đến sáng, thì phần lớn những người mà có suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh đó, sẽ dẫn đến những cái rối loạn và họ sẽ đóng vai một người khác mà mình không biết. Tình huống ai khi cơ thể bị mệt và kiệt quệ thì não nó trở nên là có vấn đề, chỉ cần một nỗi buồn nho nhỏ, một sự quở mắng nho nhỏ, căng thẳng nhỏ, mất ngủ nhỏ, hay là bị oan ức, thì cái trạng thái xuất hiện này nó dễ diễn ra. Tình huống ba, thì đến một chỗ quá đông đúc, oxy ít, khói hương nghi ngút, cái mệt diễn ra trên não làm cho cái rối loạn nó xuất hiện. Và điều này đấy rất dễ bị lý giải mê tín rằng là người đó đã bị nhập vì họ đang ở đình, chùa, miếu, đền. Và do đó đừng nên để các ngộ nhận và mê tín lạc dẫn mình. Chúng tôi chuyên trị bệnh ma nay là 20 năm và nghiên cứu về tâm thần học, tiếp xúc với các bệnh nhân tâm thần là vài ngàn trường hợp. Đọc về tâm lý học cũng khá nhiều, giảng dạy về duy thức học, tức là tâm lý học Phật giáo. Cho nên cái kiến thức tổng hợp này nó giúp cho chúng tôi có được cái trực quan rất mạnh. Ai là nhập thật, ai là tâm thần phân liệt, ai là tâm thần đa nhân cách, ai là tâm thần quan tưởng. Và do đó có thể có những hướng dẫn cho người thân và người bệnh chọn đúng con đường. Do đó cũng rất mong các thầy các sư cô đừng lên đánh giá quá hề hợp về cái việc mà người ta nhờ mình điều trị ma nhập ấy, nếu mình không có chuyên môn về đó. Ví dụ các bác sĩ mà không có bằng hành nghề đó, việc hành nghề như thế là phạm pháp. Bởi vì đó, cái chẩn đoán của chúng ta có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng mà mình không biết. Nhiều nơi còn hướng dẫn cúng dường trị tăng vài chục triệu, tốn tiền dĩ nhiên là được phước, nhưng mà không giải quyết được cái vấn nạn mà người đang khổ đang bị vướng vào. Còn thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, tướng số, phong thủy, địa lý, đồng bóng là quậy cảm, khi được hỏi cái này tôi nói ma này nặng lắm, khó lắm, phải tốn vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ, nhiều gia đình giàu vẫn ráng mà làm để mong người bệnh hết được bệnh. Mà không ngờ đó, càng làm càng nặng hơn, vì đó là một loại tâm thần mà không uống thuốc làm sao hết. Cho nên phải hỗ trợ giúp cho người đó được thoải mái tương tác xã hội, nâng đỡ tình cảm của người thân, rũ bỏ nỗi lo, nỗi buồn, nỗi giận, nỗi sợ, các quan trái, các nỗi khổ niềm đau trong quá khứ, rồi xem phim hài, nghe nhạc vui, rồi xem kịch hài, tinh thần phấn chấn, rồi tập thể dục thể thao, ăn uống ngủ nghỉ làm việc thích hợp, đừng quá sức, từ bỏ các thói quen tiêu thụ các độc tố, để người đó có khả năng tái phục hồi sức khỏe. Và đừng nên mặc cảm về việc uống thuốc điều trị bệnh tâm thần thì mới có thể có khả năng thoát khỏi bệnh tâm thần. Do đó thì câu hỏi là quá chung chung, ta chưa chứng kiến cái tình trạng đó, cho nên cái việc giải đáp á, là tổng quát như vừa điều thôi. Thì theo Phật học đó, thì không có tình trạng mà chết vài trăm năm, vài chục năm mà lại nhập vào trong cơ thể, chuyện đó không có thật. Phần lớn là rối loạn đa nhân cách ta. Khi có những tình trạng như vậy, quý sư cô cứ hướng dẫn đến gặp chúng tôi tại chùa Chất Ngọt. Trung bình mỗi một ngày chúng tôi tiếp khoảng 4 trường hợp. Và dĩ nhiên cái việc giúp cho họ phải mất nhiều thời gian, giải thích làm sao cho họ thông được, chứng minh làm sao cho họ cảm thấy bị thuyết phục được, để họ mới có thể nghe theo lời khuyên được. Xin điều hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thượng tọa giảng sư cùng toàn thể đại chúng, là qua phần thầy giảng khi nãy thì con có nghe một câu giảng là không có cái hiện tượng mà vong đã chết khoảng chục năm, 200 năm, mà ngoại cảm phát hiện được. Thì qua cái đĩa con được nghe thì nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng có thể tìm được những cái hương linh của các liệt sĩ cách đây có thể khoảng vài chục năm. Thì nếu không có cái hương linh nó tồn tại á, chỉ dẫn thì bằng cách nào mà cái nhà ngoại cảm nó tìm được đúng cái địa chỉ mà cái mộ ở nơi người đang an táng?
Đây cũng là một câu hỏi thú vị khác. Việc tìm ra hài cốt của các nghĩa sĩ, các binh sĩ, của những người đã chết lâu khác hoàn toàn với việc tìm ra các hương linh thoát ra khỏi từ những cái hài cốt này. Hai cái này không phải là một. Các nhà ngoại cảm lỗi lạc của Việt Nam bao gồm Phan Thị Bích Hằng ở Hà Nội, bà Năm Nghĩa ở Bà Rịa Vũng Tàu, làm đó là hài cốt chứ không phải là tìm hương linh. Thật sự mà chúng ta nghe ai đó cường điệu rằng là họ có thể đối thoại được với hương linh đó, thì phải hiểu đó là chuyện rất hạn hữu, một vài trường hợp đó. Nhưng mà có thể được cường điệu quá và bơm phòng thành như là hàng ngàn trường hợp. Dầu các hương linh đã tái sanh rồi, việc tìm hài cốt vẫn có thể diễn ra bằng nhiều cách đối với một số nhà ngoại cảm. Đối với những cái chết tập thể tại các cái chiến địa thì cái sự chết đó được nhiều người biết đến. Các nghị sĩ đó và các binh sĩ của phe phi nghĩa có thể trong thời gian dài 3 phút, dài 3 tiếng, dài 3 ngày đó tâm sự lại những chuyện này với những hương linh mới bắt đầu chết. Rồi những cái đó nó lại truyền lẫn nhau diễn ra, cho nên đó có thể giúp cho nhà ngoại cảm đối thoại được với một trong những người trong giai đoạn đang tìm, do họ được kể từ cái thời điểm này sang thời điểm khác mà việc phanh ra manh mối. Nhưng cái chuyện này là chuyện rất ít. Còn phần lớn đó, các nhà ngoại cảm sử dụng cái năng lực thấu thị, nó là một phần của thiên nhãn thông ở dạng đơn giản. Cái thấu thị đó nó cái sự vỡ cái lớp thùy mã trên vỏ não, làm cho cái năng lực của não đó bằng trực quan nhạy cảm hơn là lúc bình thường. Phần lớn nó là một tai biến đối với cái người ngoại cảm, do tai nạn, do té ngã, do chó dại cắn. Thay vì phần lớn là chết thì những người này bị mở cái lớp thùy mã đó sẽ có cái khả năng đón được cái tần số từ các loại vật chất mà bây giờ khoa học gọi là trường sinh học. Bản thân của các vật chất đều tỏa ra xung quanh một trường sinh học, và người bị mở cái lớp thùy mã đó sẽ cảm nhận được cái trường sinh học đó để lý giải nó tương đương với hài cốt của người A, người B, người C. Cho nên dù họ đã tái sanh vài chục năm, thậm chí là chết đi sống lại vài lần, nhưng hài cốt đó vẫn được tiếp tục nhận dạng. Và phần lớn các nhà ngoại cảm trên thế giới, bao gồm tại Việt Nam, là sử dụng cái khả năng thấu thị này. Nói là cái nhìn siêu thấu, chứ thực ra nó là cái cảm nhận trường sinh học và lý giải, giải mã bằng các cái cấu trúc tương đương với gen di truyền. Sau khi kiểm định ADN, những nhà ngoại cảm giỏi vẫn xác định rất đúng cái người chết đó tương đương với chiến sĩ tên quỹ dân A, quỹ dân B, với mã số binh chủng mấy, nhập ngũ mấy và chết vào năm tháng ngày giờ mấy. Chuyện đó là kiểm định được. Một vấn đề khác mà chúng ta cũng cần lưu tâm: khi các nhà ngoại cảm xác định một cuộc chiến mà họ chưa từng biết đến diễn ra trong một thời điểm, một không gian nào đó, có cái chết tập thể vài trăm người, vài ngàn người, không có nghĩa là ngay thời điểm mà họ cảm nhận thì cái sự kiện chiến tranh tan khốc đó vẫn đang tiếp tục diễn ra. Cái này nó đã kết thúc vài chục năm rồi, kết thúc vài năm rồi, hay là ngắn là vài ngày rồi, nhưng mà cái cảm nhận trường sinh học vẫn giúp cho chúng ta trải nghiệm và tái dựng lại một phần của lịch sử. Về khoa học á, điều này là một sự thật. Cũng giống như âm thanh đó, nó tạo ra các làn sóng âm. Và khoa học người ta đang đặt ra một cái giả thuyết cách đây 30 năm rằng là trong tương lai, bằng việc chế tạo các loại máy, người ta có thể thu lại các loại âm thanh diễn ra cách đây 5.000 năm trên hành tinh, vì các loại sóng âm đó bạn không mắc. Cũng giống như là các máy phát thanh, truyền thanh, các radio và truyền hình thâu phát sóng được trực tiếp và tái phát sóng lại những chương trình hay theo một cái công thức làm cho nó không bị phát tán, thì việc áp dụng công thức đó ở mức độ tinh vi hơn có thể làm cho chúng ta cảm nhận được âm thanh, sự kiện, hình ảnh của những người quá khứ vài chục năm, vài chục năm, vài trăm năm. Nhưng điều đó không có nghĩa là những người đã chết trong quá khứ đó đang còn sống. Hai sự kiện này là hoàn toàn khác nhau. Từ xa xưa Đạo Phật đã chấp nhận là có các cái loại nhận thức ngoài giác quan, mà khoa học được gọi là giác quan thứ 6, toàn văn thứ 3. Thì các loại thần thông là các loại siêu giác quan. Cái siêu giác quan của con mắt gọi là năng lực thấu thị, tức là tiên nhãn thông. Siêu giác quan đó là lỗ tai, thì gọi là năng lực thấu thính, thì gọi là thiên nhĩ thông. Năng lực bay độn thì được gọi là thần túc thông. Năng lực biết được tâm tư, cảm xúc, lối sống của người khác, của nhiều người khác, gọi là tha tâm thông. Và những thứ này thì Đức Phật là không quan trọng quá, cho nên Ngài mới đưa ra một loại thần thông mới, giáo hóa thần thông. Và theo Ngài, giáo hóa là một phép màu, giáo dục là một phép màu, vì có khả năng thay đổi phàm thành thánh, khổ thành hạnh phúc. Mà cái này nó có thể nằm trong tầm tay của chúng ta, và khích lệ tất cả các người tu nên phát triển loại giáo hóa thần thông đó, chứ không có gọi là quan trọng quá về các loại thần thông thông thường. Và luật còn cấm ai sử dụng các phép màu bao gồm thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tao tâm thông để thú quần chúng là phạm luật, là phạm giới, là bị trừng phạt đó. Cho nên ta đừng nên mê tín dị đoan và tin mù quáng theo lời nói của các nhà ngoại cảm. Phần lớn cái năng lực ngoại cảm đó nó chỉ tồn tại một thời gian ngắn, vài năm, 10 năm, nhiều nhất là 20-30 năm. Nhưng khi hết năng lực đó rồi, các nhà ngoại cảm vẫn có khuynh hướng là không muốn thừa nhận việc đó là một sự thật, để tiếp tục sống với cái danh mà mình đã từng có. Vì cái đó nó tạo theo các cái quyền lợi xã hội, quyền lợi vị thế xã hội rất lớn. Cho nên cũng có một số nhà ngoại cảm nói rằng trong các trại đàn tại chùa Vĩnh Nghiêm do thầy sư Nhất Hạnh tổ chức, hàng ngàn các hương linh lũ lượt rủ nhau đến chùa để nghe kinh. Các hương linh trẻ thì cõng hương linh già, hương linh lành mạnh thì cõng hương linh què giò cục chân. Cái đó là ảo ảnh, không có thật. Hương linh làm gì có chuyện mà hương linh què giò, hương linh đầy đủ hay giò. Các hương linh chỉ tồn tại bằng tâm thức, mà là tâm thức thì không thể nói là đang què hay đang khỏe được. Hương linh là hương linh thôi, và tồn tại của họ là một thời gian rất ngắn để tái sinh. Là những người tu học Phật, ta phải phát triển cái giá trị truyền thống của Đạo Phật dạy. Đừng nên cường điệu quá về vấn đề năng lực ngoại cảm này, bởi vì đó phần lớn là không kiểm chứng. Phần lớn là ta nói sai, ta lợi dụng ngoại cảm để ta làm tiền cũng có, hoặc nếu không làm tiền thì làm danh dự cũng có, hoặc bao gồm cả hai. Cho nên phương pháp truyền thống của Đạo Phật là gì? Không quan trọng đến việc tìm hài cốt, tìm được hay không, không quan trọng. Mà quan trọng là làm thế nào để các hương linh sau khi chết sớm được tái sinh. Cho nên trong các nghi thức tụng niệm á, phải cố gắng làm sao đừng cường điệu quá nỗi đau, mà hướng dẫn cho người ta giác ngộ về vô thường vô ngã để tái sinh sớm. Còn việc cầu siêu truyền thống theo Đạo Phật vẫn có ý nghĩa trị liệu các nỗi khổ niềm đau cao hơn là việc đi tìm hài cốt. Rất nhiều gia đình đi tìm hài cốt vì tiền mất tật mang. Hai lần tham gia hội thảo về ngoại cảm tại quân khu 7 vào năm 2010-2011, và trực tiếp là phó ban kiêm thư ký ban tổ chức của hội thảo ngoại cảm 19 tháng 5 2012 vừa qua tại quân khu 7. Chúng tôi thấy rất rõ về những cái khả năng bị lạm dụng, cho nên tổ chức này á, là để giúp cho người ta hiểu vấn đề sống, chết, tái sanh, việc tìm hài cốt có nên cần thiết không từ góc độ Phật học, để giúp cho người ta bớt mê tín dị đoan, bớt cương điệu quán về những vấn đề này. Và vốn dĩ nó có thể bị đánh giá rất sai, cho nên tận dụng cái việc tổ chức đó để giúp cho người ta hiểu chết không phải là hết, chết tiếp tục tái sinh, không có kẻ cõi âm dưới lòng đất, cái tồn tại của thần linh là tạm thời thôi. Các thông điệp đó từ đạo Phật chúng ta cần phải truyền bá để giúp cho người sống lẫn kẻ chết được lệ lạc. Xin được câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật, kính thưa thầy cùng đại chúng, con cũng có một cái thắc mắc nữa là khi thầy nói về hiện tượng ma nhập, có một cái có hai trường hợp, một là tâm thần đa nhân cách, thứ hai là bị ma nhập thiệt. Thì cái người mà bị ma nhập á, thì mình ví dụ như trong một làng sống chung đi, thì đột nhiên có cái nhà đó một người bị ma nhập, thì cái hương linh mà nhập vô với cái người bị nhập á, là có cái nghiệp hay cái nhân duyên gì với nhau hay không, hay giống như mọi người hay kêu là trời kêu ai nấy dạ.
Dân gian thường gọi đó là bệnh mắt đằng trên, có chỗ đó là mắt đằng dưới. Thì thường sự kiện nhập á, nó phải hội đủ một số yếu tố, tức là cái tần số tâm thức á, nó cũng phải có mức độ na ná. Ngoài ra thì cơ thể và thần kinh của người đó đang ở mức độ bị yếu và suy nhược, thì mới có thể bị một hương linh khác mượn và phủ trùm lên. Đang thời gian nhập diễn ra đó, thì người bị nhập sẽ không ứng xử bằng nhân cách, thói quen, lối sống, giọng nói của người đó, mà bị một cái khác thay thế vào. Thì theo chúng tôi đó, nhập đó, nó phải có kiểm chứng được những thông tin người đó nói ra đó, nó phải chuẩn xác, và với điều kiện là cái người bị nhập đó hoàn toàn không biết trước đó. Chứ còn nếu mà họ biết rồi thì nhập đóng vai người này người nọ, đó là tâm thần thôi. Làm thế nào để xác định là nhập thật? Như ba điều mà chúng tôi vừa nói khi nãy, nó còn có một số mẹo vặt khác về thái độ tâm lý đó. Người bị rối loạn tâm thần đa nhân cách không thích đi đến bệnh viện, không thích gặp bác sĩ, không thích đến chùa, không thích đi đâu, thì tâm thần nó là có những dấu hiệu đó giống nhau hết. Đang khi đó hư linh nhập thật á, thì không cần yêu cầu họ vẫn đòi đến. Và thông tin mà họ nói ra nó thường có hai nội dung: hoặc là nhờ giúp, hoặc là họ giúp mình. Nhờ mình giúp là giúp cái gì? Ví dụ như một hư linh bị chết oan, các bằng chứng, tăng chứng, vật chứng nó không đủ, cho nên á, kẻ thủ ác đã không bị đền tội trước pháp luật, thì khi nhập vào họ sẽ cung cấp cho ta thêm các dữ liệu mới ngoài các dữ liệu cũ mà ta có thể kiểm chứng được trên sách báo, internet. Vào năm tháng ngày giờ đó cái án mà nó diễn ra, nó họ nói đúng phong phóc như thế, đang khi cái người bị nhập này hoàn toàn không hề biết về cái sự kiện đó bằng nghe kể, đọc báo hay các phương tiện truyền thông. Và dựa vào các thông tin dữ liệu mới, nếu cái người nhập này cam kết giúp đỡ họ đó, thì báo với các cơ quan chức năng để người ta dựa vào cái manh mối đó để tìm ra kẻ ác, để dẫn đến sự phá án. Thì tình trạng này rất là hiếm, và thường diễn ra trong vòng 49 ngày rồi, chứ còn quá lâu thì khó lắm. Cái cơ hội đó nó sẽ giúp cho họ được phá án, cái nỗi chết oan và hàm oan đó được tháo mở. Rồi do vậy, dù chúng ta không muốn họ đến, họ vẫn đến, họ tìm cách làm sao để bày tỏ cho thấy rằng là nhu cầu trợ giúp này là thiết thực, không nên trì hoãn. B. Tình huống hư linh giúp người thân. Thì trong gia đình nó có thể có những chuyện lộn xộn, nhưng mà người ta không biết lý do là sao mà nó dẫn đến những tình trạng đó. Ví dụ như một ông chồng ngoại tình dẫn đến gia đình tan nát, ông chồng chối phân vì không có bằng chứng, thì hương linh mà chưa siêu sẽ thấy rõ và kể lại nên vách vào năm tháng ngày giờ phút giây đó ông chồng này đi vào nhà nghỉ có tên gọi là gì, địa chỉ số mấy, và lấy cái phòng số mấy, cái người cùng phạm tội ngoại tình đó tên là gì, nhà ở đâu, và ngày hôm đó họ ăn mặc cái gì. Hương linh nó đúng phốc à, chỉ có ông ngoại tình ông biết thôi, chứ còn những thành viên trong gia đình có ai biết đâu. Nếu biết thì đâu cần phải nhập vào. Nhưng mà đang lúc nhập, họ nói như thế, cái người đương sự nghe mà nổi da gà, rợn tóc gáy, không trói cãi được. Hoặc là một đứa con hư đốn, ăn cắp tiền cha mẹ đi đánh bài, dẫn đến cái mối hoài nghi giữa những thành viên trong gia đình với nhau, mất hạnh phúc. Thì cái người nhập vào sẽ nói điểm mặt chỉ tên, mày ăn cắp tiền của ba mẹ vào ngày mấy tháng mấy, tiền đó đang giữ chỗ nào, đi chơi bài ở đâu, thua bao nhiêu, ngày chơi đó gồm có ai cùng tham gia. Nói đúng phong phóc, không trói cãi đâu vào đâu được hết á. Nguyễn Tiềm Phương ở Hàm Rồng Thanh Hóa là một người có cái tài áp dông rất chuẩn. Ở mấy chục năm trước á, cái đây 20 năm, bây giờ thì đôi lúc chuẩn lúc không chuẩn nữa. Thì cách mà cô ta áp vong như thế này, hàng trăm người có thể chờ 5-7 ngày. Cô ra cô nói: ai tên là Quỷ Văn Nga? Cô có biết ông Quỷ Văn Nga là ai đâu? Có hư linh là Nguyễn Thị B, vợ đã mất cách đây 5 năm. Lúc mất á thì mặc áo gì, và ông Quỷ Văn Nga hiện nay là đang mặc áo gì? Cô có biết ông A trong số 100 người đó là ai đâu? Tôi nghe cơ tên mà nói như thế là nghe giật mình à. Và đúng quá đi. Thì tới cái là nới kết là hai bên tâm sự trò chuyện với nhau, những thông tin là kiểm chứng được hết. Thì cái đó là có một cái tập hồ sơ, phần lớn là do 8 bộ ban ngành, do chính phủ chủ trương, được gọi là tối mật. Và các kiểm chứng đó đã được ghi lại bằng băng, bằng ghi hình và bằng sách. Tài liệu mật đó đã bị xì ra. Phần lớn những người ký tên những việc mà thanh tra đó toàn là thiếu tướng, đại tá, những người có quyền lực cao trong quân đội. Đang trải nghiệm này để áp dụng nó trong việc đi tìm hài cốt các binh sĩ bất tích rồi. Thì những kiểm chứng đó có thật. Và giá trị tác dụng của phương pháp áp dông này đó là để giúp cho những người thân đó, là từ kẻ bất hiếu trở nên có hiếu hơn, từ kẻ hư đốn trở nên sống tốt hơn. Thì tự nhiên cũng không nên tin quá nhiều vào nó, bởi vì nó có thể bị lạm dụng mà. Do đó mặc dù xác nhận nó có thật, nhưng mà người ta vẫn không có khích lệ cái phương pháp này, bởi vì nó có những lý do tế nhị, thì có thể bị mê tín gì đó hóa. Thì dựa vào hai cái yếu tố vừa nêu, qua kinh nghiệm mà chúng tôi đã nghiên cứu cũng như là tự mình đích thân làm, thì những hiện tượng ma nhập thật là kiểm chứng được. Và với điều kiện là cái người bị nhập vào đó hoàn toàn không hề biết các dữ liệu đó, chứ còn biết rồi thì chuyện đó là chuyện bình thường, không thể gọi là nhập được. Do đó để cho hiện tượng nhập không xuất hiện thì điều tốt nhất là ta phải có một sức khỏe tâm trí tốt, tức là thành kinh mạnh, có một cơ thể tốt, có một chánh kiến tốt, có niềm tin về nhân quả tốt, có cái hiểu biết về tái sanh tốt, thì chúng ta sẽ không trở thành là cái vật trung gian cho việc nhập này. Còn đối với những người bị rối loạn tâm thần nhân cách mà nghĩ rằng mình đang bị nhập đó, thì phương pháp chúng tôi sử dụng đó là: thứ nhất, nhẩm rằng thân thể tôi chỉ chứa một tâm duy nhất, không có chỗ cho linh khác đeo bám nhập vào hay dây mượn. Nhẩm câu đó thật là nhiều lần trong một ngày thì nó tạo thành một cái lệnh điều khiển tự động để điều chỉnh các nhận thức sai lầm và các ngộ nhận mê tín dị đoan do thầy bói phán. Và khi cơ thể bị mệt, thần kinh bị suy nhược, sử dụng các cái tính tố hay là những cái nỗi đau có thể làm cho cái rối loạn tâm trạng nó xuất hiện, thì lúc đó đó trong bộ não mình nó phản ứng ra một cái loại nhận thức: thân tôi chỉ chứa một tâm duy nhất, không có chỗ cho chỗ thoát nhập vào. Lúc ấy thì người đó sẽ không nỗ lực nghĩ rằng là mình bị hương nhanh nó nhập, cho nên vượt qua được cái hiện tượng bị nhập sai. Tức là rối loạn tâm thần không có cơ hội tái hiện. Ngoài ra thì cộng với cái việc sống tốt, rồi thái độ tích cực, lạc quan, yêu đời, tương tác với xã hội theo chiều hướng quan hỷ cũng có lợi, thì cái hiện tượng mà bị rối loạn sẽ khó xuất hiện. Thì đó là những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã từng sử dụng trong nhiều năm qua. Còn đối với các hư linh nhập thật á, không hề sử dụng đến trì chú, niệm Phật, tụng kinh, mà chủ yếu là đối thoại, khai thác các dữ liệu. Một mặt á, nó giúp cho mình có thể kiểm chứng được đây là nhập thật hay nhập giả. Mặt khác á, có thể giải tỏa được các cái ức chế tâm lý của hương linh. Việc giải tỏa được ức chế tâm linh hương linh á, mới có thể giúp cho họ được siêu thoát dễ. Tức là hướng dẫn hộ niệm. Với bỏ qua yếu tố này đó, thì hương linh có thể ra tạm thời, sau đó lại tiếp tục nhập vào những chỗ khác. Do đó phá chấp là mấu chốt trong các đối thoại với trường hợp hương linh bị nhập thật. Nếu lúc đó hương linh có nhu cầu niệm Phật thì mình niệm Phật, và họ có nhu cầu thì mình chỉ cần hướng dẫn đúng, giải thích đúng là họ có thể nghe, và khi nghe họ có thể làm theo. Thì trong thời gian nhiều năm làm cái việc này đó, chưa được 1% là hư linh nhập Phật, còn lại toàn là rối loạn đa nhân cách. Và nhờ thuyết phục được gia đình, nhờ các phân tích đúng, họ đã dẫn thân nhân đến bệnh viện tâm thần, nhờ đó đã cứu chữa được rất nhiều trường hợp. Thì đó là điều mà chúng tôi cảm thấy rất vui khi giúp được cho nhiều người thấy rõ được cái bệnh lý, điều trị đúng phương pháp, nhờ đó tái xây dựng lại hạnh phúc gia đình đã bị đánh mất bởi những cái ngộ nhận do mê tín dị đoan, do thiếu kiến thức về y khoa, do tin vào các loại thầy bói. Xin đi câu hỏi khác.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thưa toàn thể hội chúng, con có một cái nghi này thì kính xin thượng tọa dạy. Là như ở trong ngoài nhân gian á, thì có những cái chỗ mà chết xong và tai nạn thì hàng năm cũng vào ngày đó. Còn sự trùng hợp là vào thì cứ tháng đó, ngày đó thì có một người khác cũng tại nơi đó được bị chết, thì mình phải hiểu và giải thích cái hiện tượng này như thế nào ạ?
Đây là một câu hỏi rất lý thú. Quan niệm chết trùng trên cơ sở chết thế đó là một mê tín trong dân gian. Nếu ai đó chịu khó làm một cái thống kê nhỏ tại các địa điểm xảy ra tai nạn, bao gồm tai nạn giao thông và tai nạn sông nước đó, thì chúng ta sẽ thấy cái thông tin sau đây: tình trạng chết cùng vào thời điểm diễn ra tại những địa điểm có tai nạn đó hầu như chưa chiếm được 1%. Hầu như con sông nào cũng dẫn đến tai nạn bị chết chìm. Nếu mà vì nó thỉnh thoảng chỉ có một vài nơi diễn ra trùng cái thời điểm á, làm cho người ta nghĩ rằng là chết thế. Cho nên đó, những cái chỗ cũng có cái chết do chết sông, chết tai nạn giao thông thì không được truyền bá trong dân gian. Cho nên niềm tin mê tín theo đó có cái chỗ đắc địa để làm cho người ta bị ám ảnh. Những tình trạng chết sông nếu chúng ta để ý, phần lớn nó do trường hợp như thế này. Đó là nước nó dâng cao, người tắm sông không ý thức vào việc này, hoặc ý là về sức khỏe và sự bơi của mình, nước dâng cao đó làm cho người đó bị rơi vào trạng thái dợp bẻ mà bị chết. Và nếu tắm vào ngay trong cái mùa đó thì cái cơ hội bị chết sông rất là cao. Thì người chết sông là chết vào ngay cái thời điểm nước dâng cao. Nước dâng cao năm nào nó cũng như thế. Thì như vậy là người ta bị ám ảnh rằng là cứ vào ngay cái tuần lễ đó, trước đó 1 tháng, sau đó 1 tháng, cái hương linh khác bị chết là chết thế. Thực ra đó là một ngộ nhận do sự trùng hợp mà ra. Thế còn những cái mùa nước mà không dâng cao, nước không chảy xiết thì làm sao có chết được. Người ta có thể duy trì được sự bê, sức khỏe của sự bê, cho nên không bị giật bẻ. Không bị giật bẻ làm sao dẫn đến cái chết xong được. Đó là ngộ nhận do tính trùng hợp diễn ra mà thôi. Còn đối với các con đường khúc khủy mà cái chết diễn ra thường xuyên đó, thì phần lớn là nó do về cái địa hình của cuộc đất. Ví dụ như là những cái cua quá gấp thì thường sẽ dẫn ra tai nạn, mà tai nạn rất thường xuyên. Thì người ta có đồn đãi là chết thế gì đâu. Bởi vì vì chúng ta bất cẩn trong giao thông cho nên mới dẫn đến tình trạng đó. Như vậy cũng là một con đường dễ gây tai nạn. Một năm có thể dẫn đến án mạng vài ba chục lần thì người ta là không kể đến. Còn ở chỗ nào đó một năm có một hai lần mà nó tình cờ trùng với cái thời điểm cái chết diễn ra của năm trước, thì người ta lại nghĩ rằng là cái chết của năm trước kéo theo cái chết của năm này, và hương linh đó phải bắt mạng vào thay thế một người chết khác thì mình mới được đi tái sinh. Cái này là hoàn toàn mê tín từ góc độ Phật học, do sự ngẫu hợp thôi. Như vừa nói, sau khi chết các hương linh phải tái sinh. Hương linh sẽ không bám vào cái chỗ chết dù có muốn. Lấy gì mà tồn tại đến vài ba năm để chờ ngay cái thời điểm đó để bắt mạng một người khác thế vào? Nếu mà bắt mạng, họ có thể bắt mạng bất cứ lúc nào. Thực ra thì các bác tài lái xe vào ban đêm thì thường dẫn đến các án mạng do sự ngủ gật ngủ từ bên trong, mệt quá mà ngủ. Thống kê về tai nạn giao thông cho thấy đó, tai nạn giao thông diễn ra vào ban đêm chiếm đến 60-70%. Và người ta biết thế nhưng cũng không có một giải pháp nào khác, vì các xe tải không thể cho chạy vào giờ hành chính từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, buộc phải chạy vào ban đêm. Thì việc ngủ không đủ, căng thẳng, mệt mỏi, sử dụng các chất kích tố sẽ làm cho họ chỉ cần ngủ trong tâm một vài giây là có thể dẫn đến án mạng nè. Đó là chuyện xảy ra trên toàn cầu. Như vậy, đó là kết luận rằng việc trùng hợp vào thời điểm trên một năm tại một địa điểm đã từng xảy ra án mạng không nên lý giải là hiện tượng bị bắt mạng để đòi mạng, thế mạng thì mới được tái sinh. Tái sinh nó diễn ra theo nghiệp. Rất tiếc là ít có ai làm các cái nghiên cứu đó một cách nghiêm túc đó, để cho thấy nếu có hiện tượng đền mạng đòi mạng trong cái ngày giờ sau một năm, cái gì diễn ra thì nó phải diễn ra khắp nơi trên thế giới, phải không ạ? Đằng này đó, lâu lâu chúng ta mới nghe một lần. Vì sự trường hợp thường được cường điệu quá. Còn những trường hợp khác nó xảy ra vào những năm tháng khác, ngày giờ khác thì không ai nói đến. Nó là tai nạn giao thông do bất cẩn của những người tham gia các phương tiện giao thông trên đường phố thôi. Trong đó nó có những tai nạn do uống rượu mà ra. Nên nói tóm lại, việc cường điệu quá cái tính ngẫu nhiên trở thành là tính quy luật sẽ làm cho người ta bị ám ảnh. Và ám ảnh nào cũng làm cho người ta mất tự chủ trong điều khiển các phương tiện giao thông. Cho nên tài xế nào mà có niềm tin tôn giáo thì thường ít bị tai nạn đó. Để tượng Phật nếu là Phật tử, để tượng Chúa nếu là theo Thiên Chúa, nhờ cái niềm tin đó, nghĩ rằng mình được phù hộ, cho nên mình tự tin hơn. Và tự tin hơn cho nên họ cẩn trọng hơn trong việc điều khiển do vậy ít bị các loại tai nạn. Thì đó là những sự kiện có thật. Tác dụng tâm lý trên việc điều khiển các phương tiện giao thông là có thật. Và tai nạn giao thông đó liên hệ đến tâm lý cũng là chuyện có thật. Ngoài cái việc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sức khỏe